Công dân Mỹ bị kết án 12 năm tù hồi năm ngoái về cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Michael Nguyễn vừa được Việt Nam thả tự do, không lâu sau khi đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam diễn ra hồi đầu tháng này. Người phát ngôn của gia đình và cũng là anh rể ông Michael Nguyễn, ông Mark Roberts, xác nhận với VOA hôm 26 tháng 10 về thông tin công dân Mỹ gốc Việt này được thả và đã rời khỏi Việt Nam trở về Mỹ. Qua tin nhắn qua điện thoại, ông Roberts cho biết ông Michael đã về đến nhà ở California hôm 22 tháng 10, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông Michael Nguyễn, còn gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, một cư dân quận Cam, bị chính quyền Việt Nam tuyên án 12 năm tù về cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hồi tháng 6 năm ngoái. Chúng tôi xác nhận rằng ông Michael Nguyễn đã rời khỏi Việt Nam hôm 21 tháng 10, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Rachel Chen, nói trong một tuyên bố được Bloomberg trích dẫn. Bà Chen còn nói rằng, chúng tôi hoan nghênh việc ông ấy được thả vì lý do nhân đạo. Vì tôn trọng quyền riêng tư của gia đình, chúng tôi sẽ không có điều gì khác để chia sẻ. VOA không ngay lập tức nhận được phản hồi từ Bộ Ngoại giao Việt Nam trước yêu cầu bình luận về việc phóng thích này. Ông Michael Nguyễn bị bắt giam ngày 7 tháng 7 năm 2018 khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Theo truyền thông Việt Nam, công dân Mỹ gốc Việt 55 tuổi này bị kết án cùng với 3 người Việt Nam khác với tổng mức án hơn 30 năm tù vì đã cấu kết cùng nhau thành lập tham gia tổ chức Quốc nội Quật khởi để lập kế hoạch mua vũ khí và lôi kéo người tham gia biểu tình chiếm trụ sở chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tòa phúc thẩm y án 12 năm tù đối với ông Michael Nguyễn vào năm ngoái, nhưng gia đình công dân Mỹ này luôn cho rằng ông vô tội. Thông điệp trong việc thả tự do cho ông Michael là áp lực công khai và riêng tư đối với các hành động của chính phủ Việt Nam khi nó được áp dụng nhất quán đối với các trường hợp của những nhà bất đồng chính kiến mà lẽ ra không nên bao giờ bị bắt, thậm chí bị bỏ tù ngay từ đầu. Phó Giám đốc đặc trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch Phil Robertson nhận định trong một đăng tải trên trang Twitter hôm 26 tháng 10. Việc Việt Nam phóng thích ông Michael Nguyễn diễn ra vài tuần sau khi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và Việt Nam gặp nhau tại cuộc đối thoại nhân quyền thường niên hôm 6 tháng 10 qua hình thức trực tuyến, trong đó hai bên đề cập đến nhiều vấn đề nhân quyền, bao gồm tầm quan trọng của những tiến bộ đang tiếp diễn và hợp tác song phương về pháp quyền, tự do ngôn luận và hội họp, tự do tôn giáo và quyền của người lao động. Nhiều dân biểu Mỹ trong thời gian qua đã lên tiếng hối thúc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng bảo vệ công dân Michael Nguyễn và kêu gọi chính phủ Việt Nam rút lại bản án mà họ cho là nực cười. Hồi tháng 2 năm nay, trong cuộc gặp với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Nam California, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội Daniel Crittenbrink hứa rằng sẽ cố gắng đưa công dân Michael Nguyễn lúc đó đang bị cầm tù ở Việt Nam sớm về nước. Bộ Ngoại giao Mỹ luôn nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do căn bản luôn là cốt lõi quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ và đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển hơn nữa đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam. Cảnh sát tư pháp Mỹ vừa tiếp nhận hai đối tượng đang bị truy nã từ phía Việt Nam và di lý về nước từ sân bay Nội Bài ở Hà Nội, theo Bộ Công an Việt Nam. Thông báo của Bộ Công an đưa ra hôm 25 tháng 10 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ đã tiến hành bàn giao hai đối tượng người Mỹ đang bị truy nã, mà Bộ này gọi là đặc biệt nguy hiểm, cho Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ tại sân bay Nội Bài hôm 23 tháng 10. Theo trích dẫn thông tin từ Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ của Bộ Công an, hai đối tượng vừa bị di lý về Mỹ là Wade Asler, 46 tuổi, bị truy nã với tội danh xâm hại tình dục trẻ em, và Hamed Andrew, 31 tuổi, bị truy nã với tội danh sản xuất, phân phối, mua hoặc sở hữu ma túy. Hai đối tượng này đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi phạm tội và được coi là đặc biệt nguy hiểm, theo Cảnh sát Tư pháp Mỹ. Bộ Công an cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Cảnh sát Mỹ, lực lượng chức năng Việt Nam đã phát hiện đối tượng Asler đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đối tượng Andrew đang ẩn náu tại địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu tiến hành bắt giữ hai đối tượng trên, sau đó di lý ra Hà Nội và bàn giao cho Cảnh sát Tư pháp Mỹ. Bộ Công an nói trong thông báo đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này rằng quá trình bắt giữ tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm thể hiện nghiệp vụ và công tác hợp tác quốc tế hiệu quả trong đấu tranh với tội phạm giữa Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoa Kỳ. Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã cử chuyên cơ đặc biệt tới sân bay quốc tế Nội Bài để tiếp nhận và di lý về nước hai đối tượng này. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ và Việt Nam hợp tác trong việc đấu tranh chống tội phạm. Tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo hơn 7.000 công dân Mỹ qua mạng. Sau một cuộc điều tra hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, người mua hàng trực tuyến trên khắp Hoa Kỳ đã phải trả tổng cộng gần 1 triệu đô la cho các sản phẩm rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn nhưng không bao giờ nhận được hàng. Cuối năm ngoái, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng phá một đường dây lừa đảo qua mạng sau 7 năm điều tra, trong đó 4 người Việt Nam gồm một cựu cán bộ công an bị kết án hàng chục năm tù. Trước đó trong năm, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cũng triệt phá một đường dây lừa đảo liên quan đến người Việt, trong đó dựng ra các vụ kết hôn giả để giúp những người muốn vào Mỹ xin giấy thường trú nhân bằng các chứng từ giả mạo. Hoa Kỳ và Việt Nam năm 2016 đã ký một thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự. Trong đó, Mỹ giúp tăng cường năng lực của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc tiến hành các cuộc điều tra dựa trên bằng chứng và đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trong việc phòng chống các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác.
Đường phố nội thành ở thủ đô của Việt Nam ngập trong khoảng 10.000 tấn rác thải sinh hoạt sau 3 ngày người dân ở huyện ngoại thành Sóc Sơn ngăn chặn xe rác đi vào bãi rác Nam Sơn. Nhiều báo bao gồm cả Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động và VN Express đưa tin hôm 26 tháng 10. Đây là lần thứ 2 trong năm 2020 và là lần thứ 15 trong gần 20 năm bãi rác Nam Sơn hoạt động. Người dân địa phương chặn xe chở rác, các báo cho hay. Theo tường thuật của báo chí trong nước, người dân trong bán kính vài trăm mét gần bãi rác đã và đang chịu ảnh hưởng tồi tệ trong nhiều năm, lẽ ra phải được chính quyền hỗ trợ bồi thường để di dời. Nhưng cho dù trước đây họ nêu kiến nghị về những nội dung này không ít lần, chính quyền vẫn giải quyết rất chậm chạp. Một trong những người dân chặn xe chở rác, ông Nguyễn Văn Tuấn, 63 tuổi, được Thanh Niên trích lời nói rằng đến nay người dân quanh bãi rác chỉ mong được giải thoát và các cấp chính quyền mãi chưa giải quyết cho đi. Ở góc độ nào đó, chúng tôi cảm thấy có sự tàn nhẫn của cơ quan chức năng với người dân gần bãi rác Nam Sơn, ông Tuấn thuộc thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, nói với Thanh Niên. Vào chiều tối 25 tháng 10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ họp với các sở ngành liên quan về vụ việc, báo chí trong nước cho biết. Bí thư Vương Đình Huệ được Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng cấp chính quyền thành phố và các sở ngành liên quan chưa làm tròn trách nhiệm với người dân Nam Sơn khi chưa giải quyết kịp thời hiệu quả những kiến nghị của họ. Về vấn đề giải phóng mặt bằng và tiền đền bù, theo tường thuật của các báo, cuộc họp của ông Vương Đình Huệ chưa đi đến giải pháp cụ thể, song Bí thư Thành ủy của Hà Nội đề nghị cấp dưới rà soát kỹ để trả lời cho người dân trên tinh thần giải quyết hết mức vì lợi ích của người dân trong khuôn khổ pháp luật và quy định của thành phố, vận dụng được cái gì có lợi nhất cho dân thì vận dụng. Bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Phát triển Xanh Green ID, nói với VOA, rằng tình trạng thỉnh thoảng Hà Nội lại ngập trong rác có nguyên nhân sâu xa là nhu cầu dân sinh gia tăng, trong khi cách thức quản lý lại không phù hợp. Theo tìm hiểu của VOA, hiện nay mỗi ngày Hà Nội tạo ra khoảng 6.500 tấn rác thải sinh hoạt. Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn ở huyện Sóc Sơn giải quyết được khoảng 5.000 đến 5.300 tấn một ngày đêm. Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn ở thị xã Sơn Tây giải quyết được khoảng 1.200 đến 1.300 tấn một ngày đêm. Chuyên gia Nguyễn Thị Khanh cho rằng việc chỉ có hai khu xử lý là một phần của vấn đề. Bên cạnh đó, theo bà Khanh, cần chú ý đến việc phân loại để giảm lượng rác đem chôn lấp ở các khu xử lý, cũng như cần tăng ý thức của người dân và cải thiện chính sách của chính quyền. Nữ giám đốc của Green ID nói với VOA.
Phân loại rác để giảm bớt rác mà phải đưa ra bãi rác ấy, có vẻ rất là nan giải và khó khăn. Các dự án thí điểm làm xong là đâu lại vẫn vào đấy. Thì cái lượng rác thải hàng ngày nó cứ sinh ra rất là nhiều. Đấy đầu tiên là cái câu chuyện về quản lý rác tại nguồn mình cũng chưa làm được tốt. Cái thứ hai nữa là cái ý thức của người dân. Và cái thứ ba nữa liên quan đến câu chuyện là quy hoạch hoặc là lựa chọn các cái phương thức quản lý để giải quyết vấn đề. Bây giờ mình vẫn làm theo hình thức chôn lấp. Dù là có những doanh nghiệp người ta muốn làm về xử lý rác thì lại không có rác để xử lý nếu như họ muốn làm đầu tư vào điện rác.
Một phóng sự của Báo Nhân dân hồi tháng 8 năm 2020 chỉ ra rằng công nghệ xử lý rác bằng chôn lấp dễ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân chung quanh các khu xử lý, cộng thêm việc phụ thuộc vào chỉ có hai khu xử lý mà nay đã quá tải, khiến cho số phận rác thải sinh hoạt nội đô của Hà Nội luôn trong tình trạng bấp bênh. Chỉ một đường vào khu xử lý rác thải bị chặn, nội đô Hà Nội sẽ xuất hiện những bãi rác tự phát chất đống, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng triệu người dân cũng như mỹ quan đô thị, tờ Nhân dân đưa ra cảnh báo khi đó. Nhưng tờ báo cũng cho biết là trong tương lai không xa, Hà Nội sẽ thoát khỏi cảnh chỉ xử lý rác bằng chôn lấp vì một nhà máy điện rác đang được xây dựng ở huyện Sóc Sơn. Báo Nhân dân tiên liệu rằng từ năm 2021, nếu dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn đúng tiến độ, trong số khoảng 7.000 tấn rác thải sinh hoạt của Hà Nội, tối đa 4.000 tấn rác sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện. Lượng rác thải còn lại khoảng 3.000 tấn sẽ tiếp tục được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh ở hai khu Nam Sơn và Xuân Sơn, cho đến khi có các dự án xử lý rác thải sử dụng công nghệ mới thay thế, Nhân dân cho biết. Song song với các biện pháp xử lý, bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc Green ID, nhấn mạnh với VOA rằng vai trò của người dân cũng rất quan trọng. Đối với người dân, chúng ta phải hạn chế phát sinh rác thải, có rất nhiều cách phân loại tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, không đốt trong khu vực dân cư. Nếu chúng ta cứ chôn rác và người dân quanh bãi chôn rác cứ tiếp tục phản đối thì chúng ta sẽ không bao giờ có lời giải cả, bà Khanh đưa ra ý kiến.
Miền Trung đang vào mùa mưa bão khiến thành phố du lịch Đà Lạt cũng vạ lây. Khi mưa lớn đổ về ở thượng nguồn khiến nhiều hồ nơi đây bị nhiễm bẩn do cuốn trôi các chất thải nông nghiệp. Bên cạnh đó còn là do dịch Covid tiếp tục kéo dài nên việc nạo vét hồ cũng trì trệ hẳn. Ông Nam, một cư dân sinh sống khu vực hồ Than Thở cho biết.
Bây giờ là về vụ mưa là nước nó xuống nhiều, nó đục. Hồ Than Thở này kỳ này thấy cái chủ đầu tư này họ chưa có tiếp xúc để mà vét á, ra nó cũng không có vẻ khả quan lắm. Thành ra cái lượng khách xuống đây là hạn chế hơn hồi trước nhiều.
Trong chuyện cảnh quan nhếch nhác rác thải, theo cư dân địa phương còn có nguyên nhân của ý thức thiếu giữ gìn. Ông Quý, một người tự giới thiệu là sinh ra và lớn lên lúc Đà Lạt còn gọi là thủ phủ của Hoàng Triều Cương Thổ, kể.
Cái Đà Lạt này là hồi xưa kia là cái hồ Xuân Hương là nước của thành phố, nước ăn của thành phố. Mà khi mà giải phóng vô rồi mà coi như bây giờ cái nước này thành ra là cái nước là ô nhiễm vậy thì thôi chứ còn ăn uống ở chỗ nào nữa.
Chuyện nước mặt ở nhiều hồ tại Đà Lạt có nhiều rác thải vào mùa mưa bão, được người bản địa giải thích là đa phần từ chuyện thiếu ý thức trong việc xả thải các bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong ngành nông nghiệp ở xứ này. Mưa bão đã cuốn rác đó xuống các hồ nước. Ông Nam nói rằng khách du lịch đến đây luôn ý thức việc giữ gìn vệ sinh cảnh quan chung.
Không phải là lượng khách tới đâu. Nhưng mà rác của sản xuất này ra nhiều, không phải là khách tới mà rác nhiều.
Theo lời chia sẻ của ông Quý thì rất cần đến việc gìn giữ chung của chính người dân nơi đây.
Sạch đẹp hơn, cái đó là do ý thức của con người thì nó mới sạch đẹp. Người thì có người thì không ý thức, người thì bày hay rồi đó thì thôi chứ còn sạch đẹp gì nữa.
Theo chia sẻ của ông Quý thì việc kêu gọi ý thức gìn giữ môi trường cảnh quan chung cho thành phố du lịch ở thời gian qua của nhà chức trách chưa mấy hiệu quả. Chính điều này nên cứ vào lúc mưa bão, người ta lại thấy một Đà Lạt nhiều rác.